Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 6 năm 2018. Trước thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên giọng cứng rắn với Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cảnh cáo Washington về việc áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương bắt đầu cuộc tập trận thường niên Cyberstrike tại Ba Lan và các nước Baltic. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm nay tuyên bố, chừng nào Bắc Triều Tiên chưa tiến hành phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, thì nước này chưa được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.
Tại buổi họp báo chung với các đồng nhiệm Hàn Quốc và Nhật Bản, sau một cuộc gặp bên lề hội nghị Shangri-La tại Singapore, lãnh đạo Lầu Năm Góc còn kêu gọi các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ, có cùng một quan điểm cứng rắn nhằm tạo thành một thế mạnh cho cuộc đàm phán vào thời điểm quan trọng này từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý các cường quốc khu vực nên thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua. Tuy nhiên, theo quan sát của AFP, ông James Mattis đã tránh phát biểu công khai về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Donald Trump và Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây cũng tại Singapore. Điều này đã được ông Donald Trump xác nhận vào ngày hôm qua sau khi tiếp đặc sứ Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-chol tại phòng bầu dục. Còn theo bản tin Yonhap ngày hôm nay, hai phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên đã bước vào vòng đàm phán thứ tư tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên.
Liên quan tới Biển Đông, hôm qua một vị tướng Trung Quốc chỉ trích rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có những bình luận vô trách nhiệm về việc Bắc Kinh xây căn cứ quân sự tại Biển Đông. Chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại diễn đàn đối thoại Shangri-La ở Singapore tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và cho rằng việc Bắc Kinh bố trí vũ khí trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông nhằm hù dọa và bức hiếp các nước láng giềng, tướng Hà Lôi của Trung Quốc đã đáp trả. Bất kỳ bình luận vô trách nhiệm nào từ các nước khác đều không thể chấp nhận được, hết lời dẫn. Ông Hà Lôi khẳng định việc Bắc Kinh triển khai quân sự tại Biển Đông là để thực hiện chính sách phòng vệ quốc gia, nhằm tránh bị các nước khác xâm lược từ trong nguyên văn. Theo AFP, vị tướng Trung Quốc còn tuyên bố, xin trích, quý vị có thể triển khai quân đội và vũ khí, miễn là nó nằm trên lãnh thổ riêng của quý vị. Bắc Kinh đã cho xây đắp nhiều đảo nhân tạo, lắp đặt các thiết bị quân sự, nhất là các tên lửa chống hạm, tên lửa địa đối không và thiết bị gây nhiễu sóng điện từ tại nhiều nơi trên Biển Đông. Bắc Kinh thậm chí đã cho anh Tạc Cơ đắp số đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, khu vực Việt Nam và Đài Loan đòi chủ quyền, nhưng hiện Trung Quốc đang chiếm đóng. Vẫn liên quan tới Trung Quốc và Hoa Kỳ, hôm nay sau buổi gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Bắc Kinh cảnh cáo mọi thỏa thuận đạt được với Washington trước đó sẽ được xem như là không có nếu như Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng các mức thuế quan mới và nhiều biện pháp nghiêm cấm khác đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Dù vậy, ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, vẫn đánh giá là các cuộc thảo luận đã diễn ra một cách thẳng thắn và hữu nghị. Từ Thượng Hải, thông tín viên Angelique Forge tường thuật.
Ngay
khi cuộc gặp giữa Wilbur Ross và Phó Thủ tướng Trung Quốc kết thúc, Bắc Kinh đã công bố một thông cáo chỉ nhắc đến những tiến bộ cụ thể và tích cực. Các nhà đàm phán Trung Quốc đã đề cập đến cuộc thương lượng này với một mục tiêu, hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn Hoa Kỳ thiết lập các biểu thuế mới và chờ đợi vào lúc mà Washington đòi hỏi những trao đổi cụ thể và có cơ cấu. Hiện tại chưa có một con số cụ thể cũng như là một cam kết nào được đưa ra, nhưng theo những thông tin được đăng tải trên truyền thông chính thức, Trung Quốc và Hoa Kỳ tái khẳng định không muốn lao vào một cuộc chiến thương mại. Một lời hứa mà cả hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đã từng đưa ra hồi tháng 5 vừa qua tại Washington trước khi ông Donald Trump lại đặt lên bàn lời đe dọa thiết lập hàng rào thuế quan. Một tối hậu thư không làm cho Bắc Kinh hài lòng chút nào, Phó Thủ tướng Trung Quốc ông Lưu Hà, trưởng đoàn đàm phán Bắc Kinh, đã tỏ cho ông Wilbur Ross hiểu rằng nếu cứ tiếp tục đe dọa, Trung Quốc sẽ hủy bỏ các tín hiệu cởi mở mà nước này đã đưa ra.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
khoảng 18.000 binh sĩ của 19 nước, chủ yếu là thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, hôm nay bắt đầu cuộc tập trận thường niên tại Ba Lan và các nước Baltic. Cuộc tập trận mang tên Cyberstrike và do Mỹ dẫn đầu. Đây là năm thứ 8 NATO tổ chức cuộc tập trận Cyberstrike. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 15 tháng 6, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở sườn phía đông khối NATO và trấn an các nước Đông Âu là đồng minh của Mỹ, hiện đang lo ngại về các cuộc tập trận của Nga gần biên giới và cuộc khủng hoảng Ukraine. Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực sườn phía đông NATO. Tuần trước, Ba Lan thông báo sẽ đóng góp tài chính để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Warsaw dự kiến đóng góp từ 1,5 tới 2 tỷ đô la để Mỹ triển khai một đơn vị thiết giáp tại Ba Lan. Nga phản ứng ngay lập tức và cho rằng việc triển khai đơn vị thiết giáp của Mỹ tại Ba Lan không hề có lợi cho an ninh và sự ổn định tại châu lục. Trước đó, để củng cố liên minh quân sự với Washington, hồi tháng 3, Warsaw cũng đã ký hợp đồng mua hệ thống phòng vệ tên lửa Patriot của Mỹ với giá 4,75 tỷ đô la. Moscow phản đối kế hoạch lắp đặt hệ thống Patriot tại Ba Lan vì cho rằng việc này vi phạm một hiệp ước có từ năm 1987. Tại Tây Ban Nha, ngày hôm qua, trong lúc lãnh đạo Đảng Xã hội Pedro Sánchez nhậm chức thủ tướng trước sự chứng kiến của nhà vua, thì tại Barcelona, ông Quim Torra cũng có một nghi thức tương tự, chính thức trở thành tân lãnh đạo vùng Catalonia. Hai sự kiện diễn ra trong ngày đem lại không khí lạc quan về tương lai hòa giải giữa chính quyền trung ương và vùng ly khai Catalonia. Thông tín viên François Musso tại Madrid cho biết chi tiết.
Sau nhiều tháng đối đầu với những lời lẽ cứng rắn cùng những đe dọa, liệu cuối cùng người ta có thể thấy được sự xích lại gần nhau hay thậm chí là đồng thuận giữa chính quyền trung ương Madrid và những thành phần ly khai Catalonia mà các lãnh đạo chủ chốt của họ đang hoặc ở trong tù hoặc đang phải tị nạn ở nước ngoài để né tránh tư pháp hay không? Câu hỏi này đang được mọi người đặt ra ở Tây Ban Nha giờ đây, đa số hy vọng ông Pedro Sánchez lên nắm quyền sẽ làm thay đổi về chiều sâu quan hệ thù địch hiện tại giữa Madrid và Barcelona. Trong diễn văn nhậm chức, lãnh đạo phe xã hội hứa sẽ chứng tỏ thiện chí hòa giải hơn nữa với các lãnh đạo phe ly khai muốn đơn phương ra khỏi Tây Ban Nha. Về phần mình, ông Quim Torra tỏ vui mừng rõ rệt trước việc Thủ tướng Rajoy bị lật đổ. Ông Rajoy là người đã ra quyết định đặt Catalonia dưới quy chế bảo trợ và là người không hề muốn đối thoại. Dẫu sao thì vẫn còn có lý do phải thận trọng, lãnh đạo Catalonia giờ đây lấy khẩu hiệu ủng hộ các tù nhân chính trị để liên tưởng tới các đồng đội đang bị ngồi tù vì nổi dậy chống nhà nước Tây Ban Nha.
François Musso, Madrid RFI.
Tại Đức, sau Volkswagen, đến lượt tập đoàn chế tạo ô tô Daimler vướng vào tai tiếng gian lận động cơ chạy dầu. Chính phủ Đức đang gây áp lực, yêu cầu tập đoàn làm sáng tỏ sự việc. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Verschier giải thích.
Pendant longtemps, Dieter Zetsche, le patron de Daimler,
từ lâu nay, ông Dieter Zetsche, chủ nhân tập đoàn Daimler, luôn bảo đảm là các động cơ chạy bằng dầu diesel của ông hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn. Nhưng cũng từ bao lâu nay, các chuyên gia và các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng nghi ngờ lời khẳng định trên, bởi vì tập đoàn này đã phải cho thu hồi một lượng xe vận tải hiệu Vito để điều chỉnh cho đúng chuẩn, và dường như là hơn 750.000 chiếc xe ô tô Series C có trang bị loại động cơ tương tự sẽ phải trở lại các nhà xưởng. Về phía chính phủ, sự mất kiên nhẫn và cảm giác bực bội gia tăng, Bộ trưởng Giao thông đã triệu tập lãnh đạo Daimler ở Berlin. Tập đoàn có nguy cơ nộp phạt đến 4 tỷ euro, có lẽ đầu năm nay đã phải tăng mức ngân sách dự phòng do phải đối mặt với tư pháp, nhất là tại Hoa Kỳ.
Nathalie Verschier, Berlin, RFI.
Tại Syria, trong khi tiếp tục chuẩn bị các cuộc tấn công lớn vào quân nổi dậy ở miền Nam, hôm qua, Ngoại trưởng Walid Mualem đặt điều kiện Mỹ phải rút quân thì mới thương lượng về khu vực miền Nam hiện đang do quân nổi dậy Syria kiểm soát một phần, nằm giáp Jordani và vùng đất Israel chiếm đóng. Thông tin viên RFI tại khu vực Paul Khalife tường trình.
Tuyên bố của ông Walid Mualem được đưa ra trong khi căng thẳng lên cao ở phần phía nam đất nước. Tại đó, quân đội Syria đang điều quân tăng cường chuẩn bị tấn công vào Deraa và Kenetra. Đây là hai tỉnh đang do quân nổi dậy Syria kiểm soát một phần và nằm tiếp giáp với Jordani, với vùng cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Quân thanh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang co cụm trong một khu vực rộng 250 km2 trong vùng hạ lưu Yampuk. Điều kiện đặt ra của Walid Mualem để đối thoại về miền Nam Syria xuất hiện khi có thông tin loan truyền về một đề nghị của Nga nhằm củng cố lệnh ngừng bắn trong khu vực này đã có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái. Kế hoạch của Nga là quân Mỹ phải rút khỏi căn cứ Tanap nằm ở ngã ba biên giới Syria, Iraq, Jordani, đổi lại lực lượng của Iran phải lùi lại cách Israel 60 km. Nhưng ông Walid Mualem bác bỏ có sự hiện diện của các nhóm quân Iran tại Syria. Ông khẳng định Iran chỉ có các cố vấn ở Syria. Theo ông, sự có mặt đó là hoàn toàn hợp pháp theo thỏa thuận với Damascus, trong khi đó Damascus không có thỏa thuận nào cho triển khai quân Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Pháp ở Syria.
Al-Khalifi, Beirut, RFI.
Vẫn tại Trung Cận Đông, không quân Israel đã không kích 12 cơ sở của lực lượng Hamas tại dải Gaza để đáp trả việc Hamas pháo khích Israel và tiến hành hàng loạt hành động khủng bố trong ngày cuối tuần. Trong một thông cáo, quân đội Israel cho biết trong số 12 khu vực mà họ không kích có 2 cơ sở chế tạo và cất trữ đạn dược của Hamas và nhiều khu tổ hợp quân sự. Phía Palestine chưa thông báo số người thiệt mạng và bị thương trong các đợt không kích của quân đội Israel. Từ tối hôm qua tới rạng sáng hôm nay, tổng cộng 6 quả rocket đã được phóng đi từ dải Gaza sang phía Israel. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đã bắn chặn được 4 quả rocket. Chưa một nhóm vũ trang nào ở dải Gaza nhận trách nhiệm về các vụ pháo kích nói trên. Chuyển sang Hoa Kỳ, một cuộc biểu tình phản đối chính quyền đối xử tệ với người nhập cư đã được tổ chức vào ngày hôm 1 tháng 6. Ngay khi vừa đặt chân tới lãnh thổ Mỹ, những người nhập cư trong cùng một gia đình đã bị chia ly, con cái của họ bị tách ra khỏi gia đình và đưa tới một trạm đón tiếp khác. Đây là một trong những biện pháp của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions trong khuôn khổ chính sách cứng rắn không khoan nhượng được đưa ra hồi đầu tháng 4 vừa qua. Từ đó tới nay, hàng trăm trẻ nhỏ phải sống trong các trại đón tiếp, trong khi cha mẹ các em bị tống vào trại giam. Nhiều hiệp hội bảo vệ nhân quyền lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Và hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 6, họ đã biểu tình trước trụ sở Bộ Tư pháp. Từ Washington, thông tin viên Ann Coppe gửi về bài phóng sự.
Một nhóm người đồng ca trước một biểu ngữ không được ly tán các thành viên trong gia đình trải dài ngay trước trụ sở Bộ Tư pháp. Bà Fernanda Duran, phát ngôn viên Hiệp hội Gaza giúp đỡ những người nhập cư nói, cha mẹ không biết con cái của họ bị đưa đi đâu, họ không biết khi nào gặp lại con của mình, và các trung tâm đón tiếp nơi những đứa trẻ bị đưa đến thì quá tải. Do vậy, chính quyền tính đến việc đưa những đứa trẻ đến các căn cứ quân sự mà không có cha mẹ chúng bên cạnh. Không thể tưởng tượng nổi là người ta lại làm như vậy tại đất nước này. Theo số liệu của Bộ Y tế, từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 5 vừa qua, có 658 trẻ vị thành niên đã phải sống xa cha mẹ, một số em còn rất bé. Natalie Montelogo, phụ trách hồ sơ nhập cư của Hiệp hội ACLU, chuyên đấu tranh bảo vệ các quyền công dân cho biết, họ giữ những đứa trẻ từ 18 tháng tuổi. Ở tuổi này, đứa trẻ dễ bị chấn thương tâm thần khi chúng bị tách ra khỏi bố mẹ. Bộ Y tế và các dịch vụ nhân đạo đã mở các trung tâm để đón tiếp các em, đôi khi những đứa trẻ phải sống ở đó trong nhiều tháng. Bà Akti Hartman cùng với chồng và đứa cháu gái đến biểu tình, bà tỏ thái độ phẫn nộ. Bà nói, tôi ở tuổi làm mẹ và bà, tôi thấy việc cách ly những đứa trẻ ra khỏi bố mẹ chúng thật là vô nhân đạo. Đó là một thái độ đê tiện vô đạo đức, tôi rất buồn khi thấy đất nước lại đi đến nông nỗi này. Ngày hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 6, bà Hillary Clinton đã chính thức lên tiếng phản đối trên mạng xã hội qua 8 tweet nói về những đứa trẻ của người nhập cư. Cựu ứng viên tổng thống cho biết bà ghê sợ trước vụ việc này.
Ann Coppe, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Philippines sĩ vả chuyên gia Liên Hiệp Quốc, trước giấy báo chí ngày hôm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte đã có phản ứng giận dữ nhắm vào một báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc nói rằng ông ấy có thể đi đâu cho khuất mắt. Trước đó, ông Diego Garcia Sayan, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, đã lên án Tổng thống Philippines có những hành động chống lại bà Maria Lourdes Serrano, cựu chủ tịch tối cao Pháp viện, những hành động mà ông xem là một hành vi xâm phạm, thô bạo nhắm vào tính độc lập của nền tư pháp.
Biên giới Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland thời hậu Brexit. Theo yêu cầu của Ireland, ngày hôm qua London có 2 tuần để gửi cho Dublin văn bản đề xuất cách thức kiểm soát biên giới giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland thời hậu Brexit. Bộ trưởng Ngoại giao Ireland cảnh báo nếu yêu cầu này không được đáp ứng, các cuộc thương lượng Brexit trong mùa hè tới đây sẽ diễn ra trong bất định. biên giới giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland sẽ là đường biên giới trên đất liền duy nhất ngăn cách Anh Quốc với Liên hiệp châu Âu sau khi London rời Liên hiệp vào ngày 29 tháng 6. Cả hai bên đều muốn tránh thiết lập và kiểm soát nghiêm ngặt đường biên giới, nhưng hiện chưa đưa ra giải pháp hợp lý.
Tổng thống Syria nói sẽ đến gặp Kim Jong-un. Truyền thông Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay loan báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad có ý định đến thăm Bình Nhưỡng. Vẫn theo KCNA, tuyên bố này có lẽ được đưa ra nhân chuyến viếng thăm Damas của Đại sứ Bắc Triều Tiên hôm 30 tháng 5. Chính quyền Syria chưa có lời bình nào về thông tin này.
UNESCO và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cho xuất bản cẩm nang chống nạn bài Do Thái từ ngành giáo dục. Các đối tượng được hướng tới là giáo viên, nhà đào tạo giáo viên, chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn sách giáo khoa, v.v. Đây là lần đầu tiên một tổ chức của Liên Hiệp Quốc biên soạn cẩm nang chống nạn bài Do Thái. Năm 2013, UNESCO và OSCE cũng đã hợp tác ban hành cẩm nang chống kỳ thị Hồi giáo.
Hơn 200 nhà khoa học kêu gọi cấm chất neonicotinoid. Lời kêu gọi này của 233 nhà khoa học đến từ nhiều nước khác nhau đã được đăng trên tạp chí Science ngày 1 tháng 6. Theo họ, chất này được dùng nhiều trong các loại thuốc diệt côn trùng đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Do đó, các nhà khoa học cho rằng đã đến lúc khẩn cấp cấm sử dụng loại hóa chất độc hại này.
Đấu giá, hai trang vẽ truyện tranh tanh tanh của Hergé được bán với giá 422.000 đô la. Tuy nhiên, theo ước tính ban đầu, hai trang mà tác giả Hergé sẽ vẽ năm 1957 và xuất hiện trong trang 58 của tập truyện 19 về các cuộc phiêu lưu của tanh tanh có thể đạt mức giá từ 720.000 tới 960.000 đô la. Cuộc bán đấu giá diễn ra vào ngày hôm qua tại Dallas, bang Texas, Hoa Kỳ, nhưng được truyền hình trực tiếp trên nhiều nơi. Một chuyên gia về truyện tranh tiết lộ hai trang vẽ nói trên đã từng được Hergé vẽ tặng cho một người bạn Scandinav trong những năm 1970, sau đó bị bán lại tại một nước nói tiếng Đức ở châu Âu. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao, anh Vũ giới thiệu các đại diện châu Âu tại Cúp bóng đá Thế giới 2018. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nghệ sĩ Luan, người từng đoạt giải thưởng tài năng đầy triển vọng trên cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Tú Anh.
Điểm tuần báo.
Do thời sự bắt buộc, nỗ lực hòa giải Mỹ Triều lại hại trong chiến lược bao vây Iran, chiến tranh thương mại của Donald Trump, hệ quả khủng hoảng chính trị tại Ý là những hồ sơ quốc tế được các tạp chí Pháp khai thác trong tuần này. Trang bìa của Le Point được ghi đậm câu hỏi đáng lo, vì sao khủng hoảng chính trị tại Ý có thể đánh đắm con thuyền Liên hiệp châu Âu? Những tay chính trị gia lăng băm sẽ làm chúng ta phá sản. Le Point đặt hàng loạt câu hỏi với triết gia Đức Peter Stoltenberg. Tuần báo Đức Lobs, tức người quan sát, giới thiệu bài điều tra về tài sản ngầm của đạo hồi tại Pháp, trong khi L'Express dành 10 trang cho bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục về những vấn đề từ học đường, bạo lực xã hội cho đến chính sách cải tổ của Tổng thống Macron đang bị chỉ trích mạnh. Họ làm nên thành phố New York là tựa lớn trên trang bìa của Courrier International. Họ đó là những di dân da màu, pha trộn chủng tộc, tận dụng mọi năng khiếu để xây dựng thành phố năng động nhất nước Mỹ.
Trong số 1.500 bài báo quốc tế được tuyển chọn, Courrier International số 1.439 dành 2 trang cho bán đảo Triều Tiên, giới thiệu hai bài phân tích của hai nhà báo Hàn Quốc, Thượng đỉnh còn trong sương mù của Yi Tae-kyong và Thong chơi trò gì của Yi Chae-hun. Bên dưới tranh hí họa, hai cậu bé mồm ngậm núm vú cao su đu dây trong khói mờ.
Theo phân tích của nhà báo Hàn Quốc Yi Tae-kyong trên Pression từ Seoul, thì thành bại của thượng đỉnh tùy vào ba nhân vật. Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã phối hợp được với nhau để tạo thế bật cho thượng đỉnh Mỹ Triều. Tổng thống Moon Jae-in nắm chiếc chìa khóa phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, cũng như vãn hồi hòa bình trên bán đảo. Chỉ có Tổng thống Moon Jae-in là người có đủ nghị lực và bản lĩnh làm trung gian, tạo điều kiện gây niềm tin giữa Kim Jong-un và Donald Trump. Thái độ tiền hậu bất nhất của Tổng thống Mỹ ngày 24 tháng 5 khi đột ngột thông báo quỹ thượng đỉnh và hôm sau lại thay đổi khen ngợi lãnh đạo Bắc Triều Tiên nghiêm túc cho thấy giữa Washington và Bình Nhưỡng không có sự tin cậy lẫn nhau. Đó là lý do dễ hiểu sau 70 năm xung khắc. Do vậy, những bước tiến hiện nay có được là nhờ nỗ lực của Tổng thống Nam Hàn. Tác giả bài phân tích Thượng đỉnh trong sương mù cho rằng, lãnh đạo hai miền Nam Bắc cần phải đoàn kết với nhau để đàm phán thành công. Tuyên bố sau thượng đỉnh đột xuất Moon Kim vào ngày 27 tháng 5 cho thấy, Kim Jong-un thật tình muốn đàm phán với Donald Trump. Hy vọng con thuyền sẽ không bị một cơn bão bất ngờ từ nay đến ngày cập bến 12 tháng 6 tại Singapore. Cơn bão, thật ra, theo tác giả, đã được dự đoán, bởi vì quyền lợi của Mỹ không phải là dẹp kho vũ khí của Bắc Triều Tiên. Mục đích thật sự của chính giới Washington là củng cố một liên minh Mỹ-Nhật-Hàn để bao vây Trung Quốc. Lên án Bắc Triều Tiên côn đồ chỉ là cái cớ để đạt đến mục tiêu này. Trên thực tế, Hoa Kỳ bất cần quan hệ Nam Bắc Hàn có cải thiện hay không. Trái lại, nếu tình hình căng thẳng như từ trước đến nay thì tốt. Câu hỏi đặt ra là Trump chơi trò gì? Cùng mối lo ngại này, nhà báo Yi Jae-hoon của Han Kyung-rae, một nhật báo Nam Hàn, chỉ trích chiến thuật mặc cả chính trị của Tổng thống Donald Trump, giống như ông ấy bán một căn nhà. Trump dương đồng kích Tây, tuyên bố không bán, nhưng khi quay lưng đi thì lại để lại danh thiếp. Cho đến nay, Tổng thống Mỹ dường như luôn đạt được những gì ông muốn qua chiến thuật nói trên. Bắc Triều Tiên đã thay đổi hẳn thái độ từ sau hai chuyến sang Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà chủ nhân Nhà Trắng xem là kẻ thọc gậy bánh xe, cũng tránh qua một bên. Tuy nhiên, tuyên bố bà Môn Điếm 27 tháng 4 cũng có đề cập đến khả năng sau thượng đỉnh Trump Kim ngày 12 tháng 6, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ vận động tổ chức thượng đỉnh tay ba, thậm chí tay tư, tức có Trung Quốc. Điều này cho phép suy đoán hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn muốn thượng đỉnh Singapore thành công, nhưng sau đó sẽ làm mọi cách không để cho Tổng thống Mỹ phá hỏng viễn ảnh hòa bình.
Trên trang châu Á của Courier International, thấy sự luân hồi trên chính trường Malaysia, từ nhà tù đến chính phủ, đó là nội dung của một bài báo của The Straits Times, Singapore.
Anh Wah Ibrahim, cựu phó thủ tướng Malaysia, từng được các chính phủ và chuyên gia kinh tế Tây Phương ngưỡng mộ, vừa ra khỏi nhà tù. Kẻ thù từng đưa ông vào nhà giam trước đây, cũng là người ra lệnh thả tức khắc ngay khi nhậm chức trở lại, chính là tân thủ tướng Mahathir Mohamad. Trong khi thủ tướng mãn nhiệm Najib đang đối đầu với nguy cơ đi tù vì các hành vi biển thủ, thì anh Wah Ibrahim chuẩn bị một vòng luân hồi trở lại chính quyền, và lần này sẽ nắm ghế thủ tướng theo như lời hứa của thủ tướng 92 tuổi Mahathir. Bài học đạo lý của chuyện thế sự thăng trầm này, theo nhận định của The Straits Times, là triển vọng thấy hai nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Malaysia sẽ hợp tác với nhau, đặt quyền lợi đất nước lên trên tham vọng cá nhân.
Từ khi Washington thông báo hủy bỏ hiệp định hạt nhân với Iran, chính quyền Donald Trump đưa ra thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới bảo vệ Tehran. Đường lối cứng rắn này phù hợp với chính sách của Thủ tướng Israel, nhưng gây ra tranh luận tại Israel. Bên ủng hộ cho rằng trừng phạt sẽ làm chế độ giáo quyền suy yếu, còn phe chống thì xem suy đoán lạc quan này chỉ là ảo vọng nguy hiểm.
Câu hỏi của Courier International là có nên gia tăng trừng phạt Iran hay không? Nhà báo Israel David Rosenberg trên nhật báo Haaretz cho là nên có, bởi vì các biện pháp trừng phạt sẽ làm cho chế độ Iran yếu thêm. Thế giới có thể sống không cần Iran, trái lại Iran sẽ không tồn tại nếu không có thế giới. Một loạt sự kiện chứng minh cho lập luận này, sau khi Tehran ký hiệp định hạt nhân 2015, Tây Phương giảm nhẹ cấm vận, thì kinh tế Iran được tăng trưởng nhanh nhờ xuất khẩu dầu khí. Trái lại, mọi lĩnh vực khác trong nước đều tiếp tục đình trệ. Thất nghiệp vẫn trên 30%, lạm phát vẫn ở 10%. Chính lĩnh vực dầu khí của Iran đang bị Trump đe dọa qua các biện pháp cấm vận mới. Theo tác giả, thế lực nồng cốt ở Iran là lực lượng vệ binh Hồi giáo. Kiểm soát kinh tế Iran sẽ không dễ nhượng bộ áp lực. Nhưng chế độ đứng trước nguy cơ sụp đổ, dân chúng xuống đường, kinh tế suy sụp, dân chúng phẫn nộ là hai yếu tố buộc chế độ giáo quyền đàm phán lại chương trình hạt nhân và rút quân khỏi Syria. Lập luận có vẻ xác đáng này không được một nhà phân tích Israel khác đồng ý. Cũng trên cùng nhật báo Haaretz được Courier International trích dịch, Stephen Klein cảnh báo, suy đoán như thế là ảo tưởng, bởi vì trong một chừng mực nào đó, Iran đang bắt đầu đổi mới. Người dân Iran phản đối chính phủ sử dụng ngân sách không đúng chỗ, đổ vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, tính chính đáng của chế độ đang bị lung lay. Quyết định trừng phạt Iran, Donald Trump vô tình trở thành cứu tinh cho các giáo chủ Iran khỏi một số phận thất bại đau đớn. Theo lý giải của cố vấn John Bolton, quỹ hiệp định hạt nhân không phải là cái cớ để Mỹ đưa quân đánh Iran. Nhưng tác giả đặt câu hỏi, nếu Iran khởi động lại chương trình hạt nhân như Bắc Triều Tiên vì bị cấm vận, thì chính phủ Trump sẽ làm gì? Iran chế tạo bom và sẽ bị Hoa Kỳ tấn công. Nhưng chiến tranh xảy ra thì mọi bên đều thiệt hại.
Vì sao New York được Courier International đưa lên làm đề tài chính trong số tuần này và gọi là thành phố mộng mơ?
Trên trang bìa cũng như bài xã luận của tuần báo Pháp nói rõ dụng ý, Tổng thống Donald Trump ngày 16 tháng 5 so sánh di dân từ Mexico với thú vật. Nhà tỷ phú làm giàu trong lĩnh vực bất động sản này có nhìn kỹ thành phố giúp ông tạo ra sản nghiệp chưa? New York đã trở thành thành phố di dân nhập cư. Chỉ cần ra đường, bất cứ nơi nào, cũng thấy nhộn nhịp sinh hoạt 24 giờ trên 24, người ta tận hưởng tự do. Trong năm 2016, Job Machine, bộ máy công ăn việc làm ở New York, đã tạo ra nửa triệu việc làm. Trong năm 2017, khoảng 120.000 di dân nhập tịch Mỹ tại New York. Sức mạnh của New York đến từ những tác nhân mới, những đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ, nhà kiểu mẫu thời trang, vận động viên thể thao, nhưng cũng có thể là tài xế taxi, người bán hàng rong, như tất cả từ những cội nguồn văn hóa khác nhau, đã tham gia vào việc sáng tạo thành công thành phố đông di dân nhất nước Mỹ, biến New York thành một thành phố mộng mơ. Các tuần báo khác của Pháp, từ L'Express, L'Obs hay Le Point chú ý đến thời sự Pháp nhiều hơn. Express dành 10 trang phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Jean-Michel Blanquer về những vấn đề nóng trong xã hội, từ chuyện bạo lực trong học đường như thầy giáo gốc Do Thái bị học trò gốc Ả Rập hành hung, chuyện Tổng thống Macron bị chỉ trích là Tổng thống của dân giàu. Theo Bộ trưởng Jean-Michel Blanquer, thì nếu các định chế quốc gia muốn làm tốt, thì sẽ làm được. Mọi căng thẳng xã hội đều có cội nguồn bất công. Biện pháp triệt để giải quyết hệ quả bất công giàu nghèo trong học vấn đã được chính phủ áp dụng từ đầu năm học này rồi. Chia đôi sĩ số học sinh lớp 1 và lớp 2 ở các khu phố nghèo. Tổng thống Macron tiếp tục cải cách nước Pháp để bộ máy nhà nước và kinh tế chạy đều, mang lại lợi nhuận thì mới có thể phân chia cho dân chúng. Nói cách khác, chính phủ Macron, theo vị Bộ trưởng Giáo dục Pháp, đang hoạt động theo nguyên tắc, xin trích, ý kiến sáng tỏ thì hành động rõ ràng. Trong bối cảnh khủng bố Hồi giáo đe dọa, Express cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị cứu hỏa của Pháp, nhất là tại thủ đô Paris, bị kẻ lạ mặt theo dõi nhất cử nhất động, gọi báo động giả để quan sát phản ứng của lính cứu hỏa, từ lộ trình, lực lượng cho đến vận tốc can thiệp. An ninh Pháp đã được báo động. Đồng nghiệp Lopes thì lo ngại về tài sản ngầm của các giáo sĩ đạo Hồi, sau tài tiếng một nhà thờ Hồi giáo khởi công từ 14 năm nay, chưa xong nền nhà, mà tiền quyên góp biến mất, dưới tín đồ đâm ra hoài nghi giới giáo sĩ biển thủ. Ở trang quốc tế, Lopes phỏng vấn nhà văn Venezuela Alberto Barrera Tisca, tác giả quyển tiểu sử của người hùng quá cố Hugo Chavez. Nhà văn Venezuela cho rằng, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, người bị đa số dân chúng lên án là bất tài độc tài, đang xây dựng một chế độ bạo quyền hiện đại và càng ngày càng giống ông Pinochet của Chile. Và càng ngày càng khác xa Tổng thống Allende, người bị Pinochet đảo chính. Tương lai chính trị châu Âu có đáng lo hay không? Theo tuần báo Lopes, chiến tranh hai nước Ý đã bùng nổ giữa một phe dân túy bài ngoại và phe kia là những người chủ trương củng cố châu Âu. Tuy nhiên, Lopes cho biết có nhiều lý do dễ hiểu nước Ý không thể bỏ châu Âu. Cuối tuần, L'Express đưa độc giả sang các hải đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương, In Maurice với những bãi cát trắng, rừng dừa xanh. Đảo Réunion, một tỉnh hải ngoại của Pháp, với rừng núi chập trùng, nham thạch đỏ rực từ một ngọn núi lửa đang hoạt động. Hai nơi du lịch này đều có một điểm hấp dẫn chung, đó là trái cây bắt mắt. Đối với độc giả thích ăn hàng bên vệ đường thì Lopes mời bay sang Thái Lan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trước thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên giọng cứng rắn với Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cảnh cáo Washington về việc áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương bắt đầu cuộc tập trận thường niên Saber Strike tại Ba Lan và các nước Baltic. Để mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên nạn nhân khí hậu khởi kiện Liên hiệp châu Âu, khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng mạnh sau 3 năm chững lại. Dân Hàn Quốc bắt chước hai lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên siết tay nhau tại bàn môn điếm. Thủ tướng Đức lặng lẽ thăm vợ các nhà chiến đấu Trung Quốc. Tập đoàn cà phê Starbucks đóng cửa đồng loạt 8.000 quán. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Khoảng 30 người từ 8 quốc gia đã đệ đơn lên Tòa án Công lý của Liên hiệp châu Âu. Các nguyên đơn khiếu nại là Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu đã không có các biện pháp thích hợp để cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho sinh kế của họ. Một nguyên đơn người Pháp, ông Maurice Fassé, 72 tuổi, cho biết khô hạn tăng cao và tiết băng giá đến muộn hơn khiến cho thu hoạch cây oải hương của trang trại ông giảm rất mạnh, đặc biệt từ 15 năm trở lại đây.
Trả lời AFP, nữ luật sư Goda Vehen giải thích, hầu hết nguyên đơn là các gia đình sống tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, như gần bờ biển, có rừng, sống trên núi hay trong các xứ sở băng giá. Thỏa thuận về khí hậu 2015 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến khái niệm công lý khí hậu. Kể từ đó, việc khiếu kiện về khí hậu tăng vọt.
Vụ kiện trên đây của những người tự coi là nạn nhân của biến đổi khí hậu do khí thải gây hiệu ứng nhà kính diễn ra chỉ ít ngày trước khi một kết quả điều tra về tình trạng khí thải của G20, tức khối 20 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, được công bố. Kết quả này gây lo ngại lớn. Sau 3 năm gần như không tăng, thậm chí lại giảm, kể từ năm 2016 và đặc biệt là năm 2017, cùng với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng mạnh, khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng bắt đầu ngóc dậy tăng mạnh trở lại. Mục tiêu của Thượng đỉnh Khí hậu COP21 là giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C, vốn đã hết sức mong manh, nay trở nên vô vọng.
Thế giới đang ngóng chờ cuộc thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên ngày 12 tháng 6 tới, với hy vọng một thỏa thuận được ký kết cho phép bán đảo Triều Tiên giải trừ hạt nhân một cách hòa bình. Tại Hàn Quốc, một địa điểm đột ngột thu hút nhiều khách du lịch nhờ một mô hình bàn môn điếm giả, nơi mà khách tham quan có thể tưởng tượng mình trong vai Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, mà nhiều người vẫn coi là một kẻ độc tài tàn bạo. Bên cạnh niềm vui và hy vọng gia tăng trong bối cảnh quan hệ hai miền cải thiện chưa từng có, nhiều người vẫn không giấu nổi nỗi nghi kỵ. Phóng sự của thông tín viên Frederic Ojardias thực hiện tại Seoul.
Bâtiment bleu ciel à cheval sur la frontière.
Tòa nhà màu xanh da trời nằm vắt qua biên giới với đường phân giới tuyến bằng một dải bê tông. Ngôi nhà bàn muôn điếm này trên thực tế chỉ là cảnh giả trong một trường quay phim, nhưng người ta sẵn lòng tin đây là cảnh thật nếu như không để mắt đến một con tàu cướp biển khổng lồ nằm cách đó chừng 20 mét. Nhiều du khách, nhiều nhóm gia đình, bạn bè đến đây chụp cảnh bắt tay nhau, mỗi người đứng một bên đường biên giới giả, giống như Kim Jong-un và Moon Jae-in. Ông Wi Sung-hin, 60 tuổi, đi cùng với các đồng nghiệp cho biết.
Tôi rất quan tâm đến các cuộc gặp của họ, bởi vậy tôi quyết định đến đây. Một cuộc thượng đỉnh thôi thì sẽ không đủ để chúng tôi rũ bỏ hết nỗi ngờ vực đối với Kim Jong-un và chế độ của ông ta. Thế nhưng từ đó đến nay, cảm nhận tiêu cực của tôi về Kim Jong-un và giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã bớt đi đáng kể.
Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện ngay hôm sau cuộc thượng đỉnh đầu tiên, gần 80% người dân Hàn Quốc thậm chí cho biết tin tưởng vào Kim Jong-un, một sự thay đổi kỳ lạ đối với một lãnh đạo vốn bị cáo buộc với các hành động xâm hại nghiêm trọng chống lại dân chúng Bắc Triều Tiên. Hệ quả là một công luận Hàn Quốc có thiện cảm với miền Bắc có thể làm tổn hại cho liên minh giữa Seoul và Washington. Đa số người Hàn Quốc giờ đây muốn đối thoại và không chấp nhận biện pháp quân sự mà Hoa Kỳ thường đưa ra trước đây. Ông Lee Jong-cheon, 51 tuổi, bày tỏ.
Tin tưởng à? Không, chúng tôi không thực sự tin vào Kim Jong-un đâu. Nhưng dù gì đi nữa, tin hay không tin, cũng vẫn phải đối thoại với ông ta, thông qua các thỏa thuận và theo dõi. Nếu ta muốn phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, thì cần phải làm việc thực sự với ông ta. Nếu đối kháng với Kim Jong-un, quan hệ của chúng tôi với miền Bắc sẽ đi vào ngõ cụt.
Về phần mình, ông Kang Myung-chan, 70 tuổi, đến đây dã ngoại với bạn bè, không giấu vẻ hoài nghi. Ông nói,
có thể do tuổi tác, nhưng chúng tôi không thể tin vào chế độ miền Bắc. Họ đã đánh lừa chúng tôi nhiều lần rồi. Nếu tiến trình đối thoại diễn ra tốt đẹp, thì rất hay. Nhưng nếu không, thì vẫn phải tiếp tục thôi.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Nam Bắc Triều Tiên đang vượt qua các ngăn cách hơn nửa thế kỷ để tìm kiếm hòa bình, trong lúc tại nước láng giềng Trung Quốc có một hố sâu ngăn cách khủng khiếp trong lòng xã hội vô cùng khó vượt qua. Đó là giữa một bên là chính quyền cộng sản và bên kia là giới tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền. Oái oăm thay, chính nhờ sự can thiệp từ bên ngoài mà dường như chiếc hố ngăn cách giữa người Trung Quốc với nhau có hy vọng được giảm bớt. Thông tin viên Nathalie Versier tường trình từ Berlin.
Lundi, ce sont les épouses de deux avocats en détention qui ont rapporté.
Hôm thứ hai vừa qua, các phu nhân của hai luật sư bị bắt cho biết là đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến công du Trung Quốc của bà hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần trước. Bà Lý Văn Túc là vợ của luật sư Vương Toàn Trương, bị bắt hồi tháng 7 năm 2015. Kể từ đó, gia đình không hề có tin của ông, thậm chí cũng không biết là ông có còn sống hay không. Luật sư Vương Toàn Trương từng bảo vệ nhiều người dân bị trưng thu đất đai, các nhà tranh đấu cho nhân quyền hay các thành viên của giáo phái Pháp Luân Công bị cấm tại Trung Quốc. Hôm thứ hai này, vợ ông Vương Toàn Trương đã đưa ra một số bức ảnh, trong đó bà đứng bên Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Đức hứa sẽ tiếp tục ủng hộ bà. Người đứng đầu chính phủ Đức cũng đã gặp bà Hứa Diễm, vợ của luật sư Dư Văn Sinh, bị bắt hồi đầu năm nay vì kêu gọi bầu cử tự do tại Trung Quốc. Thủ tướng Đức có các quan hệ tốt với các lãnh đạo Trung Quốc. Mỗi lần công du Bắc Kinh, bà đều đề cập đến vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, bà luôn hết sức kín đáo.
Berlin, RFI.
8.000 cửa hàng cà phê của tập đoàn Starbucks phải đóng cửa hôm thứ Ba vừa qua, không phải do bãi công hay nghỉ lễ. Lý do là hãng tổ chức huấn luyện chống kỳ thị chủng tộc cho toàn thể các nhân viên. Khóa đào tạo được bất ngờ tổ chức sau vụ hai thanh niên người da đen đột ngột bị còng tay khi vào một quán cà phê của Starbucks. Phóng sự của thông tin viên Grégoire Pourtier trên đường phố Brooklyn ở New York.
Dans cette rue de Brooklyn, tout le monde a entendu parler de la
trên con phố này của Brooklyn, tất cả mọi người đều nghe nói về vụ hai khách hàng người da đen ở Philadelphia gặp chuyện rủi ro. Nhiều người cũng biết là công ty Starbucks đã dự kiến có một chương trình đào tạo chống kỳ thị chủng tộc cho các nhân viên của hãng. Tuy nhiên, hiếm có ai biết là vào buổi chiều thứ ba này, 8.000 cửa hàng cà phê của công ty đã bị đóng cửa. Mora, một người Mỹ gốc châu Phi cho biết còn nhiều việc cần phải làm để chống lại nạn kỳ thị nói chung, bởi vì không phải là khi đến uống một ly cappuccino ở quán mà cô phải chịu sự kỳ thị nặng nề nhất, Mora thừa nhận.
That's the right approach.
Rõ ràng, đây là một phản ứng tích cực, đây là điều dễ thực hiện, trái bóng ở trong chân của họ và họ đã có một quyết định đúng.
Ở kế bên, Mike, một người Mỹ gốc Phi Châu cho biết anh có hình ảnh tích cực về công ty Starbucks. Anh nói,
công ty đã tuyển mộ nhiều người trong các cộng đồng thiểu số. Như vậy, tôi không có gì để trách cứ Starbucks cả. Nhưng điều phải thay đổi là một số nhân viên cần phải cải thiện cách giao tiếp với khách hàng.
Tấm affiche kín đáo của Starbucks thông báo cửa hàng đóng từ 14:30 thay vì 21:30 với lời giải thích mục tiêu là để giúp cho các ekip trở lại với sứ mạng căn bản, với việc chia sẻ các ý tưởng để Starbucks có thể niềm nở với khách hàng hơn nữa. Về phần mình, Philip, một người da trắng, khẳng định anh không ngây thơ gì. Anh cho biết như sau.
Bất cứ đào tạo nào cũng có thể mang lại các lợi, nhưng đây chủ yếu là một biện pháp tuyên truyền để chứng minh rằng công ty là một doanh nghiệp có ý thức công dân.
Một khách hàng khác thì trách cứ Starbucks đã thường xuyên phá hoại thị trường, đè bẹp các quán cà phê độc lập kế bên. Dù sao, ông cũng hoan nghênh một sáng kiến khác được đưa ra sau vụ ồn ào này. đó là kể từ giờ, mọi người có thể tự do sử dụng nhà vệ sinh trong các quán cà phê Starbucks hay vào đấy nghỉ chân không cần phải mua hàng của quán.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu các đại diện châu Âu ở Cúp bóng đá thế giới 2018.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao. Hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu các đại diện tham dự Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga, khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Lần này chúng ta đến với lục địa châu Âu, vẫn được coi là nơi hội tụ tinh hoa của cả thế giới, được phân bổ với số lượng vé dự World Cup chiếm gần một nửa của cả thế giới, 14 trên 32 đại diện. Châu Âu có tất cả các điều kiện để được gọi là trung tâm của bóng đá thế giới. Từ hai thập kỷ qua, châu Âu đang chiếm vị thế độc tôn ở đỉnh cao thế giới. Ở kỳ World Cup Nga 2018 lần đầu tiên tổ chức ở phần Đông Âu, liệu các đại diện châu lục này có giữ được uy lực để đối đầu với phần còn lại thế giới? Chương trình hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta cùng điểm qua các gương mặt đại diện của bóng đá châu Âu đến Nga tới đây. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Trong các chương trình trước, chúng ta đã đi qua các đại diện châu Á, châu Mỹ và châu Phi dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới FIFA tại Nga sẽ khai cuộc trong ít ngày tới đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các đại diện châu Âu, thế lực lớn của bóng đá thế giới. Ở các kỳ World Cup, châu Âu vẫn luôn có mặt với thế áp đảo, không chỉ về số lượng mà còn cả về trình độ chuyên môn. Châu lục này vẫn chiếm một vị trí gần như độc tôn ở các kỳ World Cup. Thưa ông, có thể lý giải thế nào về thế thượng phong của làng bóng đá châu lục này?
Châu Âu thống trị bóng đá của thế giới và làm cái châu lục thế lực nhất, thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi. Đó là cái nôi của bóng đá, rồi với truyền thống, và họ có những cái bậc thầy về kỹ chiến thuật. Rồi các cái giải bóng đá của họ là những cái giải bóng đá hàng đầu của thế giới. Đó là những cái giải chuyên nghiệp với một cái hệ thống đào tạo và lực lượng rất là tốt, và là cái nơi mà tất cả những cầu thủ của thế giới đó đến đó để kiếm tiền, cho nên luôn luôn là có giá trị lớn. Vì vậy cho nên đây là cái khu vực mà chúng ta nói là thống trị và có thế lực và giàu thành tích nhất cho tới giờ phút này. Và lần này thì rất tiếc là họ cũng thiếu những cái tên lớn, ví dụ như là Ý hay là Hà Lan. Đó là những cái tên tuổi rất là lớn mà không có mặt trong kỳ này thì cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà có khi có những cái sự thay đổi như vậy thì nó cũng tốt. Cho tới giờ phút này đó, nếu chúng ta nói đến cái khu vực của châu Âu á, thì đứng xếp theo cái thứ tự về giá trị thì có lẽ là Pháp á, là cái đội bóng mà có lẽ người ta đang mong mỏi nhiều nhất. Và trên cái thị trường mà cá cược thì đội Pháp lại là cái đội bóng người ta đặt cược nhiều nhất. Rồi trên đất Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha là 6 cái đội bóng mà người ta đặt vào cái triển vọng cao nhất. Rồi sau đó thì mới đến là Croatia hay Ba Lan, Serbia, xếp thấp nhất thì đến Đan Mạch, Thụy Sĩ. Nước chủ nhà Nga không được đánh giá cao kỳ này. Tuy nhiên cái khả năng để mà họ có thể có mặt ở cái vòng trực tiếp á, thì cũng lớn, bởi vì tính trên cái cục diện của từng bảng á, thì đội Nga cũng có khả năng. Thụy Điển rồi Iceland. Iceland được xếp thấp nhất nhưng mà lại là một cái đội bóng rất là thú vị. Thực ra mà nói với cái đảo quốc mà có 330 mấy ngàn dân như vậy mà họ đã làm nên cái kỳ tích ở tại cái giải châu Âu của 2 năm trước đây thì chúng ta thấy đã làm cái điều rất là đặc biệt. Họ vào đến cái tứ kết và họ thậm chí là loại những cái đội cũng rất là mạnh như đội Anh này kia, thì chúng ta thấy Iceland đừng xem thường họ.
Từ sau World Cup 2002, các thế lực lớn của bóng đá châu Âu vẫn thay phiên nhau giữ cúp vàng thế giới. World Cup lần này ta có thể thấy triển vọng của các đại diện châu Âu như thế nào? Bao nhiêu đội bóng có thể đi xa được?
Nếu mà chúng ta tính trên cái khả năng của châu Âu đó, thì có thể nói đến như thế này. Sau khi chia bảng thì chúng ta thấy có 4 cái bảng mà người ta gọi là cái bảng thuần châu Âu. Có nghĩa là những cái đội châu Âu chiếm ưu thế. thì cái đó là bảng B. Bảng B là Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Sau đó là cái bảng G, tức là Mỹ và Anh, hai đội bóng mạnh. Rồi cái bảng C với Pháp và Đan Mạch thì cũng được coi là cái bảng mà các đội bóng của châu Âu là thống trị, ba cái bảng đó. Còn các cái đội của châu Âu đó có cái ưu thế là cái bảng H, trong đó là Ba Lan là đội bóng được đánh giá cao, hay là bảng D, Croatia đối đầu với lại Argentina, Venezuela cũng cao. Rồi cái bảng E, tức là cái bảng mà Thụy Sĩ với lại Serbia sẽ nằm cùng bảng với Brazil, phải tranh chấp. Bảng A đó, so với lại các đội bóng khác đó, thì Uruguay không phải là mạnh nhất của khu vực Nam Mỹ, hay là Ai Cập không phải là cái đội bóng mà mạnh nhất của châu Phi, cho nên cái đội Nga nằm trong cái bảng này thì là một cái bảng thuận lợi, và cái người ta đánh giá là có khả năng có thể lọt vào cái vòng trực tiếp. Và theo tôi đó thì ở cái kỳ World Cup của năm 2014 đó, thì chỉ có 6 đại biểu của châu Âu lọt vào cái vòng trực tiếp thôi. Nhưng mà cái khả năng kỳ này, khi mà World Cup diễn ra lần đầu tiên tại Đông Âu là tại Nga đó, thì cái khả năng châu Âu sẽ có ít nhất là từ 8 cho đến 10 đội có mặt. Và theo cái cục diện và cái khả năng từng đội hiện tại sau cái kỳ Euro mà chúng ta thấy đó, thì cái khả năng châu Âu sẽ có khá nhiều đội có thể lọt vào cái vòng tiếp.
Vâng, châu Âu luôn có mặt ở World Cup trong một thế thượng phong. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại phần Đông Âu. Tuy nhiên, có thể thấy là trình độ bóng đá ở phần phía đông của châu lục này vẫn còn nhiều chênh lệch so với phần Tây Âu. Nhất là khi khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, thực tế là các đội bóng ở Đông Âu nhiều thêm, nhưng các đại diện có mặt ở cúp thế giới thì lại thưa thớt đi. Có thể hiểu thế nào về sự phân hóa này của bóng đá châu Âu ạ?
Cái đó là một cái điều rất là rõ ràng. Đông Âu đứng về mặt bóng đá là có nhiều biến động. Đặc biệt có hai cái biến động lớn nhất, tức là trước đây ví dụ như ở khối Đông Âu mà người ta nói mạnh là cái đội Liên Xô. Liên Xô nó là lúc đó là một cái tập hợp của đến mười mấy nước Cộng Hòa. Rồi bây giờ chia ra thì họ còn phải có cái thời gian ổn định và họ cũng phân hóa. Cho nên là bây giờ cái đội Nga đó cứ trồi sụt. Rồi năm tư trước đây là một trong những cái thế lực mạnh của Đông Âu. Thì sau khi họ phân ra đến 6-7 nước, thì sau đó là cứ lần lượt Croatia, rồi Serbia, rồi Slovenia, rồi cái sự phân hóa đó làm cho cái khu vực bóng đá Đông Âu nó yếu đi. Ngay cả việc khác trước đây đó cũng chia làm đôi. Cho nên cái bóng đá Đông Âu thì nó có một cái biến chuyển do cái sự tách rời của các cái nước của Đông Âu trước đây. Cái thứ hai nữa đó, cái nền bóng đá của châu Âu đó là một cái nền bóng đá chuyên nghiệp. Mà chuyên nghiệp càng ngày nó càng chuyên nghiệp, càng mạnh. Thì Đông Âu là cái sự chuyên nghiệp nó chậm lắm. Các cái giải, trừ cái giải của Nga đó, sau khi mà họ có các anh chà tỷ phú đầu tư vào thì giải bóng đá của Nga có thể chen vào cái nhóm 2 so với Tây Âu. Chứ còn không thể so được với lại các cái giải hàng đầu của châu Âu được. Cho nên Tây Âu thì bao giờ họ cũng mạnh hết. Thì là vì hai cái lý do đó. Lần này thì triển vọng mà của cái khu vực mà Đông Âu đó thì theo tôi nó lại nằm cho hai cái đội mà được đánh giá cao nhất đã từng có mặt tại cái vòng trực tiếp của cái giải châu Âu Euro tại Pháp vừa rồi đó, là đội Croatia và đội Ba Lan. Thì hai cái đội này là có triển vọng nhất, vì cái cục diện trong bảng của đội Ba Lan nằm ở trong bảng H cũng tốt, hay là Croatia nằm trong bảng D, họ phải tranh chấp với Argentina và Nigeria, với Iceland, nhưng mà cái khả năng Croatia thì hiện tại đội hình còn rất mạnh, là đội từ lượng cũng chín mùi, cho nên là Croatia kỳ này của khu vực Đông Âu cũng tốt.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi và hẹn ông trong chương trình tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nghệ sĩ Luan, người từng đoạt giải thưởng tài năng đầy triển vọng trên cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tuy chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng Loan lại là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong làng nhạc Pháp hiện thời. Trường hợp của cô làm cho nhiều người liên tưởng tới cánh chim đề đàn Vanessa Paradis, bởi vì số tài năng trẻ ở Pháp thành công trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc có thể được đếm trên đầu ngón tay. Sinh trưởng tại thành phố Hénin-Beaumont, một thị trấn nổi tiếng ở Pháp do đa số cử tri bỏ phiếu cho đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Đảng này thường hay có lập luận bài ngoại, điều mà bản thân cô ca sĩ không hiểu cho lắm, do Loan xuất thân từ một gia đình người nước ngoài định cư tại Pháp. Ông bố là người Ba Lan gốc Đức, còn mẹ là người gốc Bồ Đào Nha. Trong thời gian đầu sự nghiệp, giới phóng viên thường hay hỏi Loan về chuyện chính trị, trong khi cô chỉ chủ yếu quan tâm tới lĩnh vực nghệ thuật. Loan tự học đàn, học hát từ năm cô lên 8.
On va s'attaquer à un monument, Michel Sardou.
Vous dites que c'est un truc plus moderne.
Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel.
Arrête un peu avec ton parigo.
Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. C'est pas ça, là.
Vào năm 16 tuổi, Loan được mẹ ghi tên vào tham gia chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp. Cô chinh phục được ban giám khảo ở vòng thi hát giấu mặt, nhưng sau đó cô bị loại ở vòng bán kết. Trong thời gian cô tham gia chương trình này, thân phụ của cô qua đời vì bạo bệnh. Họa vô đơn chí, chưa đầy 2 năm sau lại tới phiên mẹ của Loan từ giã quãi đời vì bệnh ung thư. Để tưởng niệm song thân luôn ủng hộ cô hết mình trên con đường ca hát, Loan đã từng sáng tác nhạc phẩm Mamo cho mẹ và hát bài Imagine cho bố vì lúc sinh tiền, một trong những bài nhạc ông thích nhất chính là ca khúc Bất Tử của John Lennon.
Imagine there's no heaven above us only sky. Imagine all the people living life in peace. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.
Trong cái rủi lại có cái may, tuy Loan bị loại ở vòng bán kết trong chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp, nhưng giọng ca của cô lại lọt vào tai của đạo diễn Eric Lartigo trong lúc nhà đạo diễn này đang đi tìm diễn viên chính cho bộ phim của ông. Bộ phim La Famille Bélier là một bộ phim tình cảm xã hội, khai thác những tình huống bi hài trong quan hệ thường ngày giữa các thành viên của một gia đình. Phải chăng vì bản thân cô có một hoàn cảnh gia đình éo le mà Loan đã vào vai rất ngọt và diễn đạt rất trội cái tâm tư, cái tình cảm của một cô gái mới lớn tên là Paula, nuôi mộng trở thành ca sĩ và thường thích hát nhạc của Michel Sardou. Dù gì đi nữa, thì vai diễn đầu tiên này đã giúp cho Loan đoạt cùng lúc 2 giải thưởng điện ảnh quan trọng vào đầu năm 2015, giải thưởng Lumière và nhất là giải César dành cho nữ diễn viên đầy triển vọng.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. C'était tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chanson.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Rốt cuộc thì Loan đi thi hát nhưng lại không đậu. Ngược lại cô không nuôi mộng đóng phim nhưng vẫn đoạt giải thưởng điện ảnh dù chưa hề học qua trường lớp. Thành công bước đầu này đã mở rất nhiều cánh cửa cho cô ca sĩ trẻ tuổi. Album đầu tay do Loan ghi âm và phát hành vào mùa xuân năm 2015 lập kỷ lục số bán tương đương với hai đĩa kim cương. Nhờ vào đĩa nhạc này mà đúng một năm sau, vào mùa xuân năm 2016, Loan đã đoạt nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải tài năng mới Nhân kỳ Victor de la Musique, giải dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất khối Pháp ngữ và giải giọng ca hay nhất theo bình chọn của công chúng trên đài phát thanh France Bleu. Cuối năm 2017, Loan trình làng album thứ nhì, và mặc dù trên album thứ nhất cô đã ghi một số sáng tác của chính mình, nhưng lần này cô nghĩ rằng cô cần thêm thời gian để trau chuốt lối sáng tác, và cô đã khéo léo cho hợp tác với nhiều tác giả nổi danh hiện thời như Vianney, Julien Doré hay Benjamin Biolay.
Mes chers parents, je pars.
C'est une petite patou d'être sourd. Je vous déteste.
Aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants.
T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve.
Je ne m'en suis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Je vole. Je vole.
Cho dù sự nghiệp của Loan chỉ mới cất cánh, nhưng cô đã thực hiện được một bước tiến khá dài chỉ trong một thời gian ngắn. Phần lớn cũng vì cô đã biết chọn ekip làm việc với mình. Loan cho biết là một khi cô đã mồ côi song thân, thì cô ít còn chỗ dựa tinh thần. Và có lẽ cũng vì thế mà cô thường hay nói là gia đình là điều quý nhất trên đời. Và trong quan hệ nghề nghiệp, điều mà cô quan tâm hơn cả chính là cái tình người, sự tin tưởng lẫn nhau. Nói cách khác, cô ca sĩ trẻ tuổi đã tạo cho mình một gia đình khăng khít, gần gũi, cho dù giữa các thành viên không hề có quan hệ ruột thịt. Tuy chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng Loan đã gây dựng được tên tuổi của mình trong cả hai lĩnh vực ca hát và đóng phim. Cô cũng là một trong những gương mặt tham gia nhiều nhất các dự án ghi âm tập thể, tiêu biểu nhất là các tập nhạc tưởng niệm các bậc đàn anh quá cố như Michel Delpech hay là Johnny Hallyday. Tuy một cô song thân, cha mẹ cô không còn ở trên đời này để chỉ bảo, để dìu dắt đứa con gái. Nhưng Loan đã chứng tỏ cô có đủ tài năng và bản lĩnh để thành danh, đủ nghị lực và ý chí để thành nhân.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Que ce sont des signes que tu m'envoies. Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Quý thính giả vừa theo dõi xong chương trình phát thanh ngày 3 tháng 6 của Ban Việt ngữ đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trước thượng đỉnh Donald Trump, Kim Jong-un, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên giọng cứng rắn với Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cảnh cáo Washington về việc áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương bắt đầu cuộc tập trận thường niên Cyber Strike tại Ba Lan và các nước Baltic.
Th-
Thưa quý vị, ngày mai thứ hai mùng 4 tháng 6, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, trong một tạp chí Việt Nam, Thu Hằng giới thiệu đề tài Đảo Hải Nam, tiền đồn quân sự Trung Quốc khống chế Biển Đông, RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc, trợ lý giám đốc chương trình châu Á của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Thomas Tosho phụ trách, toàn ban biên tập. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.